Chương 8. Những phát hiện bất ngờ kế tiếp.
Không còn gì ngạc nhiên nữa. Không còn gì. Thậm chí nếu tất cả mọi người trên tàu đều từ gia đình Armstrong chui ra, tôi cũng không bất ngờ đâu. Đó là một nhận định rất sâu sắc. Ông có muốn xem đối tượng tình nghi ưa chuộng của ông hay không? Cái anh chàng người Ý đó đó, anh ta sẽ nói gì không?
Ông định tung ra tiếp một trong những dự đoán bất hủ của ông nữa hay sao?
Chính xác. Đây quả là một vụ án kỳ lạ nhất.
Constantine lắc đầu.
Không đâu, nó bình thường nhất thì có.
Bù dung tay lên với vẻ tuyệt vọng rất kịch tính.
Ôi trời ơi, vụ này mà ông còn nói là bình thường nữa thì... trời ơi, bạn của tôi ơi, ông thiệt là...
Ông không còn biết nói gì ra lời. Trong khi đó, Poirot yêu cầu nhân viên toa ăn uống triệu tập Antonio Foscarelli. Anh chàng người Ý đô con có ánh mắt lo âu khi bước vào. Anh ta lo lắng nhìn quanh quất hệt như một con thú mắc bẫy.
Ông muốn gì? Tôi chẳng có gì để nói với ông cả. Chẳng có gì hết. Ông nghe rồi chứ?
Anh đập tay lên bàn.
Còn đó, anh còn một thứ phải nói với chúng tôi. Sự thật.
Sự thật gì?
Anh chàng ném một cái nhìn bối rối lên Poirot. Tất cả sự quả quyết và thân mật đều bay biến hết.
Tất nhiên, có thể là tôi biết sự thật rồi. Nhưng sẽ là có lợi cho anh nếu như sự thật đó do anh tự nói ra.
Ông nói cứ y như là cảnh sát Mỹ vậy. Thật tình khai báo đi. Họ nói như vậy đó. Hay thật tình khai báo đi.
Hóa ra anh cũng có kinh nghiệm với cảnh sát New York quá ha.
Không không, tôi chưa hề. Họ chẳng chứng minh được điều gì sai trái ở tôi cả. Mặc dù là có cố cách mấy đi nữa.
Đó là vì vụ Armstrong, đúng không? Anh là người lái xe hả?
Đôi mắt ông gặp đôi mắt của anh chàng người Ý. Một cơn giận phát ra từ anh chàng to lớn. Anh ta giống y như một trái bóng bị kim châm.
Ông biết rồi còn hỏi tôi làm cái gì nữa?
Tại sao sáng nay anh nói dối?
Thì vì lý do kinh doanh thôi. Hơn nữa tôi không tin cảnh sát Nam Tư. Họ ghét người Ý. Họ sẽ không công bằng với tôi.
Biết đâu cách mà họ cư xử với anh là công bằng thì sao?
Không không, tôi chẳng dính dấp gì đến vụ đêm qua cả. Cái đảo người anh mặc dài đó có thể làm chứng. Tôi không giết cái con heo, cái ông Ratchet đó. Ông không thể chứng minh điều gì sai trái ở tôi cả.
Poirot đang viết gì đó lên tờ giấy. Ông gấp lên và nhỏ nhẹ nói.
Tốt lắm, anh có thể đi được rồi.
Foscarelli vẫn nấn ná với vẻ lúng túng.
Ông biết đó, đâu có phải là tôi đâu. Tôi chẳng dính dấp gì đến vụ này hết, đúng không?
Tôi đã nói là anh có thể đi được mà. Đó là một âm mưu mà.
Ông định gại tôi hay sao đây? Tất cả vì cái con heo á, đáng ra phải lên cái ghế điện đó sao? Thật là nhục nhã khi lão không bị cái gì hết. Nếu là tôi thì... Nếu là tôi mà bị bắt á.
Nhưng không phải là anh. Anh chẳng dính dấp gì đến vụ bắt cóc đứa bé.
Ông đang nói gì vậy? Sao lại vậy chứ? Đứa bé đó, nó là niềm vui của cả nhà.
Tonio, nó gọi tôi như vậy. Nó thích ngồi trên xe, giả bộ như là đang cầm lái. Cả gia đình đều tôn sùng nó. Ngay cả cảnh sát cũng hiểu điều gì đó. Bé DC xinh xắn.
Giọng anh dịu lại và mắt ngấn lệ. Rồi anh đột ngột xoay người, ù té lao ra ngoài.
Pietro.
Poirot cất tiếng gọi. Người phục vụ toa ăn uống chạy tới.
Khoa số 10, bà Thủy Điển.
Dạ, thưa ông.
Nữa hả? Ôi trời ơi, không không, không thể như vậy được. Tôi nói là không thể kìa mà.
Bạn thân mến à, chúng ta cần phải biết, cho dù cuối cùng tất cả mọi người trên tàu đều có động cơ để giết Ratchet, thì chúng ta cũng cần phải biết. Một khi đã biết, chúng ta có thể giải quyết dứt điểm tội ác nằm ở đâu.
Đầu tôi quay cuồng hết cả lên rồi nè.
Greta Olsen được người phục vụ ân cần dẫn vào trong. Bà đang khóc nức nở. Bà đổ mình xuống chiếc ghế đối diện với Poirot, liên tục chậm nước mắt bằng cái khăn tay lớn.
Xin bà đừng quá xúc động. Chỉ vài lời sự thật thôi mà. Bà là y tá chăm lo cho bé DC Armstrong, đúng không?
Thưa ông, đúng như vậy. Ôi, đó là một thiên thần. Một thiên thần bé bỏng thơ ngây. Nó chẳng biết gì ngoài sự hiền diệu và yêu thương. Vậy rồi nó bị mất đi bởi cái gã ác quỷ đó, bị đối xử độc ác và người mẹ tội nghiệp của nó. Cả đứa bé chưa kịp chào đời kia nữa, ông có hiểu không? Ông có hiểu không? Ôi, giá như mà tôi đã ở đó, giá như mà ông chứng kiến toàn bộ tấn thảm kịch đó, lẽ ra tôi phải nói với ông toàn bộ sự thật vào sáng nay. Nhưng mà tôi lo lắm. Tôi đã vui mừng xiết bao khi cái gã ác ôn đó bị giết, khi gã không còn khả năng tra tới để giết chết những đứa bé nữa. Ôi, tôi không nói được nữa. Ôi, tôi chẳng còn lời nào để nói nữa.
Bà khóc còn thê thảm hơn nữa. Poirot tiếp tục khe khẽ vỗ vào vai bà.
Coi nào, tôi hiểu mà, tôi hiểu mọi thứ. Tôi nói bà thế này nhé, tôi sẽ không hỏi bà thêm câu nào. Bà thừa nhận điều tôi biết là sự thật là đủ rồi. Tôi cam đoan với bà là tôi hiểu mà.
Với những tiếng không thành lời do nức nở, Greta Olsen đứng dậy rồi dò dẫm đi ra cửa. Ở đó bà đụng phải một người đàn ông đang bước vào. Đó là Masterman, ông người hầu. Ông ta tiến thẳng về phía Poirot, nói bằng giọng nhỏ nhẹ và vô cảm thường lệ.
Hy vọng tôi đột nhập vào đây không làm phiền gì ông, thưa ông. Tôi nghĩ tốt hơn cả là nên tự đến và nói cho biết sự thật. Tôi là người phục dịch cho đại tá Armstrong trong chiến tranh, thưa ông. Và sau đó tôi là người hầu cổ máy tại New York. Tôi e rằng tôi đã giấu giếm chuyện này sáng nay. Tôi rất biết lỗi, thưa ông. Và tôi nghĩ tôi nên đến và thú nhận chuyện đó. Nhưng thưa ông, tôi hy vọng ông không nghi ngờ gì Tonio. Thưa ông, Tonio không hại đến một con ruồi. Tôi thề rằng anh ta không hề rời khỏi khoang đi qua. Cho nên ông hiểu cho là anh ta không thể làm việc đó. Tonio có thể là người nước ngoài, thưa ông, nhưng anh ấy là một người rất hiền lành, chẳng giống như những tên sát nhân xấu xa người Ý mà ta vẫn đọc trong sách.
Ông này dừng lại, Poirot nhìn xoáy vào ông.
Đó là tất cả những gì ông muốn nói? Đúng vậy, thưa ông.
Ông im lặng, và vì Poirot không nói gì, ông khẽ nghiêng mình như xin lỗi. Và sau một thoáng ngập ngừng, ông rời toa ăn uống với cùng một cung cách âm thầm và khiêm tốn như khi ông bước vào.
Chuyện này còn phi thực tế hơn hẳn mọi tiểu thuyết trinh thám mà tôi từng đọc.
Bác sĩ Constantin nhận xét. Bù nói:
Tôi đồng ý. Trong số 12 hành khách trên toa đã có 9 người được chứng minh liên đới đến vụ án Armstrong. Tôi hỏi ông, ta phải làm kế tiếp cái gì đây hả? Hay là tôi phải hỏi là ai kế tiếp?
Tôi chưa thể trả lời các câu hỏi của ông được. Ao tâm tử Hackman của chúng ta đã đến kia rồi.
Cả ông ấy cũng đến để thú nhận sao?
Trước khi Poirot kịp trả lời, ông người Mỹ đã đến bàn của họ. Ông ta liếc nhìn họ cảnh giác rồi ngồi xuống, lè nhè nói:
Chính xác là chuyện gì đã xảy ra trên tàu vậy? Tôi thấy giống như là bị tâm thần hết cả rồi vậy.
Poirot nháy mắt với ông ta.
Ông Hammond, ông có chắc bản thân ông không phải là người làm giường cho gia đình Armstrong chứ?
Làm gì có giường nào?
Hay là người hầu?
Tôi chưa từng hình dung ra cái nơi đó. Không, tôi chả có liên hệ gì với nhà Armstrong. Nhưng tôi bắt đầu tin rằng tôi là người duy nhất trên con tàu này không liên quan gia đình đó. Ông tin nổi không hả? Tin điều tôi nói đó. Có tin nổi không?
Chắc chắn đó là một bất ngờ nho nhỏ.
Buồn cười thiệt.
Bù thốt lên. Poirot nói tiếp.
Ông có ý tưởng nào về án mạng này không, ông Hammond?
Không, thưa ông. Tôi bí lù. Tôi không biết cách gì giải mã nó hết. Họ không thể nào cùng dính vào. Nhưng ai là thủ phạm thì tôi chịu. Ông làm cách nào mà mò ra tất cả những chi tiết đó vậy hả?
Tôi chỉ phỏng đoán mà thôi.
Vậy thì tin tôi đi. Ông là một tay đoán mò cừ khôi. Phải rồi, tôi sẽ nói với cả thế giới ông là tay đoán mò cừ khôi.
Hammond ngã người ra sau, nhìn Poirot một cách khâm phục.
Bỏ lỗi cho tôi nha. Nhưng mà nhìn ông thì chẳng ai biết điều đó. Tôi ngã nón bái phục ông đó. Tôi rất là nể ông.
Ông tử tế quá, ông Hammond.
Không có đâu. Tử tế là ông đó.
Dù sao bài toán vẫn chưa giải quyết xong. Chúng ta đã nói được với nhà chức trách rằng ta biết ai giết ông Ratchet chưa?
Đừng có tính tôi vô. Tôi sẽ chẳng nói năng gì cả. Tôi chỉ tràn ngập sự thán phục tự nhiên mà thôi. Còn hai người mà ông chưa kịp phỏng đoán thì sao đây? Bà già người Mỹ và cái bà người hầu đó. Tôi nghĩ ta nên xem họ là những người duy nhất vô tội trên tàu này.
Trừ phi ta ghép được họ vào bộ sưu tập nhỏ của mình. Chẳng hạn như quản gia hay là đầu bếp nhà Armstrong chi đó.
Thôi được, giờ thì trên đời này chẳng còn gì làm tôi ngạc nhiên nữa. Điên trồ, vụ này đúng là vậy đó, điên trồ thiệt. Anh bạn thân mến, sự trùng hợp cũng không đến nỗi đi quá xa chứ. Không thể nào tất cả bọn họ đều bị dính hết.
Poirot nhìn ông.
Ông không hiểu rồi, ông không hiểu gì cả. Nói tôi nghe xem, ông có biết ai giết Ratchet không?
Vậy ông có biết không?
Bù chống chế, Poirot gật đầu.
Có chứ, tôi biết đã được một lúc rồi. Nó rõ ràng đến mức tôi tự hỏi không biết cả ông cũng nhận ra nó hay không.
Poirot quay sang Hammond hỏi.
Còn ông thì sao?
Viên thám tử lắc đầu nhìn Poirot vẻ tò mò.
Tôi không biết, tôi chả biết cái gì cả. Là ai trong số họ vậy?
Poirot im lặng hồi lâu rồi ông nói.
Ông Hammond, xin làm phiền ông triệu tập tất cả mọi người lại đây. Có hai lời giải đáp cho vụ án này. tôi muốn phơi bày cả hai ra trước tất cả mọi người.